kia chúng tôi chia sẻ và bàn sâu về phương pháp truy điệu, truy tiến và chôn cất người quá cố theo nghi lễ của Phật giáo chúng ta. Mà cụ thể ở đây là theo nghi lễ của Phật giáo Tịnh Độ Tông. Ở đây chúng ta thấy tổ dạy là gì? Khi tắt hơi thở, điều thiết yếu là không nên vội di động. Nghĩa là sao? Có nghĩa là khi người ta mới mất, chúng ta không nên vội vàng động vào thân thể, không nên vội vàng di rời thân thể từ chỗ này sang chỗ nọ, từ chỗ nọ sang chỗ kia, trừ một số những trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt ở đây là sao? Ví dụ như tai nạn giao thông, mất ở ngoài đường thì bắt buộc là phải di rời để cho giao thông người ta gì? Nó thông thoáng, nó tham gia, người tham gia giao thông không bị tắc đường rồi. Hoặc các cơ quan quản lý chức năng nhà nước họ bắt buộc phải di rời để hoàn thiện các hồ sơ thủ tục điều tra hay là khám nghiệm tử thi hay gì gì đó vân vân. Đấy là bắt buộc, đấy là trường hợp bất khả kháng thì không nói làm gì. Còn ở đây chúng ta đang nói về cái thường tình, cái thường xuyên, cái bình thường đối với tăng ni, đối với tín đồ Phật tử Phật giáo đồ chúng ta, đặc biệt là những người tu tập theo pháp môn tịnh độ. Thì ở đây tổ nói là điều thiết yếu, tức là điều rất quan trọng đó các quý vị, rất quan trọng. Đó là khi người mới mất, đừng chớ vội vàng động vào thân thể hay di rời bế từ chỗ này sang chỗ kia, hay là chuyển từ giường này sang giường khác, hay là thay quần áo, tắm rửa, vân vân. Đó. Ở đây tổ nói tiếp là hoặc kẻ chết thân mình dính chất dơ, cũng không nên gấp gáp lau rửa, phải đợi qua 8 tiếng đồng hồ, hay ít nhất cũng phải 3 giờ sau mới được tắm rửa và thay đổi y phục. Đấy, chúng ta nghe kỹ nhé. Đây là tổ nói nhé, chứ không phải là thầy nói cái này. Mà tổ thì là một bậc đã gì, đã thực tu, thực chứng, được coi như là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, giống như Ấn Quang Đại Sư xuất hiện ở thế gian này với mục đích là cứu khổ độ sinh. Cho nên những lời dạy của các ngài nó khác xa với những lời dạy của hàng phàm phu tăng, khác xa những lời giảng giải của các vị học giả ở trong Phật pháp. Cho nên ở đây chúng ta thấy là gì? Tổ nói là cho dù người vừa mới mất kia trên mình có dính gì, dính chất dơ. Chất dơ có nghĩa là dính gì? Ví dụ như là phân, là nước tiểu chẳng hạn, hoặc là bùn đất chẳng hạn, vân vân. Nếu mà trường hợp không bắt buộc phải di rời, như thầy nói trường hợp bất khả kháng như lúc nãy, lúc đầu nói đó, là không bắt buộc phải di rời, thì tổ dạy là cứ để nguyên đó đã. 8 tiếng mà ít nhất là 3 tiếng đó, có nghĩa là từ 3 đến 8 tiếng ở đồng hồ, ít nhất là để 3 tiếng đồng hồ ở yên đó để mình niệm Phật, gọi là trợ duyên cho họ, trợ niệm cho họ đã. Sau 3 tiếng, 4 tiếng gì đó trở lên thì khi đó mình mới tắm rửa, lau chùi và thay y phục quần áo cho họ. Đấy, đấy là chúng ta nhớ cái đấy, những cái này là phải nhớ. Rồi tổ nói tiếp, trước và sau khi chết, người thân không được khóc. Đấy, cái này là cái của Phật giáo chúng ta đây. Chắc chỉ có Phật giáo chúng ta mới dạy cái điều này thôi các quý vị. Còn ở ngoài xã hội, ở ngoài thế gian á, thì cứ có người chết là phải khóc cho thật gì? Thật to, thật thảm, thật thương và thật gì? Nghe nó phải người ai nghe thấy cũng phải ảo não, thương xót và đau khổ theo mình. Ôi mẹ ơi! Làm sao mà mẹ lại nỡ bỏ con ra đi sớm thế? Ấy thế mà lúc mẹ còn sống thì đồng quả tấm bánh á, ngày lễ ngày Tết á, một tấc cũng không mua được cho mẹ đồng quả tấm bánh. Ấy mẹ vừa mất xuống thì kêu gì? Kêu gào thảm thiết á, đau khổ á, như là tột cùng á, đứt từng khúc ruột. Giả dối chưa? Các vị cứ nghĩ mà xem. Cái người nào lúc bố mẹ người thân mất mà khóc gì? Khóc cái kiểu mà kể lể, khóc cái kiểu như thế. 10 người thì có đến 7 người là gian dối, không thật. Còn những người thật đấy mà, cái hành động người ta khác. Có thể người ta vẫn khóc. Vì cái sự biệt ly đột xuất, âm dương cách biệt, mãi mãi không bao giờ gặp được nhau nữa. Cho nên người ta vẫn gì? Thương, người ta thương cảm và vẫn khóc. Nhưng mà người ta khóc theo cái cách của người gì? Cái người hướng tâm vào trong, lấy cái sự báo hiếu, tri ân và báo ân đối với ông bà cha mẹ, những đấng sinh thành hoặc những người thân thiết vừa mới quá vãng kia, để họ làm những cái việc thiện, lấy công đức của việc thiện ấy để hồi hướng cho người vừa mới mất kia. Đấy mới là bậc thông minh, đấy mới là người có trí tuệ, đấy mới là cái người gọi là học Phật và hiểu Phật và Pháp một cách gì thực sự. À, còn ở thế gian đó thì thôi cứ chẳng biết thế nào, cứ khóc ra. Không biết trong lòng có thương không. Thậm chí xin lỗi các vị mẹ chồng nàng dâu. Bình thường ra cả ngày sống với nhau chả chào nhau câu nào, cả tháng chả chào nhau chứ câu nào. Mà ăn cơm thậm chí là gì? Mẹ một nồi, con một nồi. Đi ra đi vào đụng mặt nhau suốt ngày chẳng thèm chào nhau một câu. Mẹ nấu mẹ ăn, con nấu con ăn, con chưa bao giờ mời mẹ, mẹ chưa bao giờ bảo các cháu vào ăn cơm. Vậy mà lúc mẹ chồng vừa mới chết, nàng dâu khóc gì? Khóc bù lu ba loa, khóc gọi là kể lể này nọ kia rồi. Bao nhiêu năm từ khi con về làm dâu. Mẹ yêu thương con như nước đổ đầu tầm. Nay con thương mẹ như tầm ăn lá dâu. Sao mẹ lại nỡ bỏ con cách biệt đêm thâu như thế? Đủ các thứ kể lể nghe thương lắm. Cốt là làm sao gì? Để cho người sống thấy là gì? Cái hiếu của cô con dâu với mẹ chồng kia, hàng xóm láng giềng, họ hàng, đi ra đi vào họ biết hết rồi. Đi ra họ đi vào họ bĩu môi, họ bĩu môi họ gì? Họ lườm, họ nguýt, họ bĩu môi, họ đi qua bằng cái đồ giả, giả tạo. Đấy. Mong rằng các Phật tử chúng ta ngồi đây hoặc là nghe được bài giảng này của Thầy, ai mà đang hướng về cái chiều hướng như thế thì liền phải gì? Thay đổi và bỏ ngay. Chúng ta phải gì? Hiếu thảo, hiếu kính với ông bà cha mẹ, bố mẹ chồng cũng như bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ cũng như bố mẹ sinh ra mình, con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại. Chúng ta sống hiếu thảo, bình đẳng đối với các cụ, các ông, các bà, đối với bậc làm cha, làm mẹ. Làm sao nào, làm sao cho lúc còn sống, chúng ta đối xử bằng cái tâm chân thành, bằng tất cả cái lòng thành kính và hiếu hạnh. Đó mới là cái người học Phật thật sự. Đó mới là cái người tu theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, các quý vị. Chúng ta tu theo đọc kinh, tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng suốt ngày mà chúng ta không hiếu thảo với ông bà, với bố mẹ, không hòa hợp đoàn kết với người thân, thì tụng kinh cũng như thừa. Giống như cái máy đọc kinh mà thôi, tức là cái đài á, giống như cái đài tụng kinh mà thôi, giống như mở đài tụng kinh mà thôi. Chúng ta khác ở cái đài là chúng ta gì? Có tâm thức, có cảm xúc. Còn cái đài nó có tâm thức không? Có cảm xúc không? Không. Chúng ta khác với cái đài ở cái chỗ đó. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy thì nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả đều do tâm chúng ta tạo tác mà thành. Cho nên muốn được lợi ích, muốn được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, muốn xả bỏ báo thân này, chúng ta ngay trong một khoảng thời gian ngắn sớm được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, không phải trầm luân ở trong biển nghiệp 7-7-49 ngày nữa, thì cái việc tu tập của chúng ta phải được đem ra ứng dụng qua cuộc sống hàng ngày, thông qua cách đối nhân xử thế, cách ứng nhân tiếp vật, cách hành xử với những người xung quanh chúng ta, đặc biệt là ông bà, bố mẹ vậy. Và bố mẹ thì cũng phải đối xử với con cái ra sao, ông bà thì cũng phải đối xử với cháu chắt ra sao, vân vân. Rộng ra đến cho đến hàng xóm láng giềng, họ hàng thân thuộc gần xa, chúng ta đều phải học cách đối xử làm sao đó cho dần dần nó tốt lên. Đấy mới gọi là người tu các quý vị. Vì trong nhà Phật chúng ta tu có nghĩa là gì? Là sửa mà, là thay đổi. Thay đổi những thói hư tật xấu thành những điều tốt đẹp. Từ ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân thì phải thực tập dần dần đừng có sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Khẩu thì không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Ý thì không tham lam, sân hận và si mê. Đấy là chuyển từ 10 điều ác thành 10 điều thiện, cứ thực tập phải dần dần, dần dần, dần dần thì nó sẽ thành gì? Thành quen. Giống như con đường chúng ta đi, lúc đầu thì đầy là đất đá, cỏ giả. Nhưng chúng ta đi nhiều, đi nhiều, đi qua, đi lại, đi hoài, đi mãi, thì nó sẽ trở thành lối gì? Lối mòn. Nó trở thành lối mòn các quý vị. Đất đá cũng không còn, cây cối cũng gì? Cũng không còn, nó trở thành lối mòn. Đó, nếu chúng ta không đi, thì cây cối nó lại gì? Lại mọc lên như cũ, đất đá nó lại rơi xuống lổm chổm như xưa thôi. Cho nên tu là gì? Là sửa, là thay đổi, là chuyển từ gì? Cái tập tính, cái thói quen xấu ác thành lương thiện, gian dối thành chính trực, thật thà. Đó mới gọi là người tu các quý vị.